This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình văn học nghệ thuật của đài 1600 AM được đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần từ 1 giờ cho đến 1:25. Một lần nữa, Như Tuyền xin gửi lời chào đến quý vị. Và thưa quý thính giả, hôm nay thì chương trình văn học nghệ thuật trở lại với quý vị như thường lệ với chú Yên Sơn. Trưa thứ tư tuần lễ thứ hai mỗi tháng. Và chú từ phòng vi âm thì một lần nữa Như Tuyền cũng như chương trình rất là hân hạnh được chào đón chú Yên Sơn trở lại chương trình và gửi lời mến chào chú, thưa chú, và cũng mời chú gửi lời chào đến thính giả thân thương của chúng ta chứ nha.
Vâng, xin chào Như Tuyền, chào toàn thể thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Rất hân hạnh trở lại với quý vị trong chương trình thường lệ của văn học nghệ thuật.
Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta đang ở vào mùa hè, và với đề tài mùa hè thì Như Tuyền và chú Yên Sơn cũng gửi đến quý vị một sáng tác của chú Yên Sơn, một bài thơ được phổ nhạc do ca sĩ Thanh Ngọc trình bày, đó là ca khúc Phượng của ngày xưa. Mời quý vị thưởng thức nha.
Xa học đường em vui duyên.
thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe ca sĩ Thanh Ngọc trình bày ca khúc Phượng Của Ngày Xưa. Và bài thơ này thì như từng đọc ở trên trang thơ của chú Yên Sơn á, thì hình như là được viết vào tháng 6 năm 2015. Chú viết ở Seattle phải không chứ?
Vâng, đúng vậy.
Bài thơ nghe bản nhạc thấy buồn mang mát, nhắc lại nhiều kỷ niệm thời học trò và thời gian chinh chiến. Với tâm sự gì mà chú đã viết thành bài thơ và viết thành nhạc như thế chứ? Mà như Tuyền đọc thì thấy là 50 năm rồi nha. Từ năm 2015 mà tính 50 năm rồi, tức là...
hơi già, hơi cũ.
Cái này chú nói nha.
Dạ,
gừng hơi cay, phải nói là gừng hơi cay.
Thưa quý vị, thưa quý khán giả, bài thơ này nó có xuất xứ cũng rất là vui. Không biết là có thể nói là vui hay không, nhưng mà đây là bản nhạc viết sau khi mà hội ngộ với một người con gái thời còn đi học vào 2015, đó là trong cái kỳ hội ngộ reunion của trường trung học Long Khánh, gặp một người con gái mà hồi xưa mình đã có nhiều cảm tình, không biết là có yêu thầm yêu rộng nhớ hay không, nhưng có nhiều cảm tình lắm. Gặp lại nàng sau 50 năm, thưa quý vị, sau 50 năm, một con người con gái không gặp lại thì quá nhiều đổi khác làm cho Yên Sơn có cảm xúc và viết bản nhạc này. Bản nhạc này viết bây giờ Yên Sơn đọc bài thơ trước, tại vì bài thơ với bài nhạc nó có một chút khác. Tại vì mình nhờ ca sĩ ở Việt Nam họ hát thì họ muốn tránh hát về cái thời chinh chiến, về cái việc xứ lưu vong rồi cái này kia đó, thì họ không có hát. Thì mình muốn họ hát thì mình phải đổi lời, thành cần phải đổi một số lời trong đó. Cái bài thơ nguyên mẫu nó là như thế này: 50 năm rồi còn nhớ không em, chốn cũ trường xưa kỷ niệm êm đềm, bên góc sân trường phượng rơi đầy tóc, đôi mắt u buồn ly biệt dài thêm. Đâu ai hay rằng gặp nhau lần cuối, mỗi đứa chúng ta riêng một góc trời. Em xa sân trường, em ngôi riêng mới, anh xa học đường, chinh chiến muôn nơi. Phải đổi từ chinh chiến muôn nơi thành là Tây Bắc xa xôi. 50 năm rồi ngỡ đời đã cũ, giọt nắng lung linh của bụi tan trường vẫn ép trong tim âm thầm ấp ủ, rực sáng, rực rỡ sáng ngời một góc tha hương. Thì phải đổi ra chữ, do đó họ không muốn có chữ tha hương trong này. Mình đổi một câu khác: cố tìm người xưa nhìn sâu đáy mắt, chỉ thấy hư sương động giọt trên cành, như có nỗi buồn rụng rơi hiu hắt, nhè nhạt từng dòng lưu bút này xanh. Em đã kinh qua một thời khổ nạn, anh cũng miệt mài nửa kiếp trầm luân, giữ được gì đâu sau mùa ly loạn, chỉ còn ngậm ngùi biệt xứ lưu vong. Thì phải đổi là giữ được gì đâu sau mùa ly loạn, chỉ còn ngậm ngùi nhặt lá thu rơi. Thì bài thơ thay đổi mới được hát, mới được cô ca sĩ này hát. Cô ca sĩ này cũng là cô ca sĩ họ sợ cho cái tương lai sự nghiệp của họ. Các cô này, cô cũng là top của Sài Gòn bây giờ, là cô cũng mới lên đây năm mấy năm thôi. Là cô phải thay đổi. Và bài thơ cái gốc nó là như vậy. Thì em Sơn cũng rất vui là bài nhạc đã được viết hồ từ bài thơ đó, và được Thanh Ngọc trình bày thì rất là vừa ý. Đã gửi tới quý vị khán giả.
Cũng rất là tiếc chứ ha, mặc dù là cô ca sĩ Thanh Ngọc hát hay chú vừa ý, tuy nhiên thì những thi sĩ đó, khi mà người ta viết thơ hoặc là những nhà văn người ta viết đó, thì từng câu từng chữ của họ đã được suy nghĩ và qua bản thảo rồi viết thành bản chính và được chắc chiêu, cho nên họ cưng từng câu từng chữ luôn chú, từng ca từ, từng lời thơ luôn. Mà khi mà phải bị đổi đi như thế đó thì nó cũng mất đi cái sự đẹp của cái bản nguyên thủy của nó, phải không chứ, đúng không?
Như Thiện nói hết cho chú Yên Sơn rồi, cảm ơn Như Thiện, đúng là như vậy. Cho nên là thơ ban đầu thì cũng nhiều nhạc sĩ khác họ cũng phổ thơ cho Yên Sơn, nhưng mà họ phổ cũng hay, nhưng mà nó không có vừa ý mình, không theo cái nội dung mà mình muốn diễn đạt. Cho nên là Yên Sơn mới bắt đầu viết phổ nhạc từ thơ của mình, và bắt đầu viết nhạc từ đó.
Yeah.
Vâng, thì cũng chú rất là may. Yeah.
Cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú, chúng ta đang ở vào mùa hè và bài nhạc mà mình vừa nghe cũng cho thấy một khung cảnh mùa hè rất dễ thương, rất đẹp, cũng như hiện thời mùa hè của chúng ta không đến độ nóng lắm, cũng là thời gian cho các văn thi sĩ có những bài văn hay, những bài thơ nói về mùa hè. Như chú Yên Sơn, chú cho biết là năm nay thì mùa hè Houston như thế nào chứ?
Mùa hè Houston năm nay, ôi, mưa tầm tã nhưng mà cũng nóng kế da, nóng lắm. Thì Yên Sơn có viết một bài thơ như thế này. Sáng mùa hạ, đất trời hâm hấp nóng, bước ra sân nắng rực rỡ oi nồng. Tiếng ve sầu vang vọng khắp rừng thông, khói thuốc vườn bay ngập ngừng trong nắng. Lại nhớ nghĩ đến một người xa vắng, bao lâu rồi tâm nhạn vẫn mờ xa, cũng đã quen với trăng khuyết bóng tà, vẫn mơ ước đến những điều không thể. Điều không thể chắc đã là không dễ, thuyền quay về bến đợi dậu trăng vơi, đêm có dài nguyệt cũng tận mà thôi, sao còn đứng khác bên bờ thương nhớ. Sáng mùa hạ, tiếng ve sầu trăn trở như nỗi niềm của cách biệt chờ trong nắng rất vàng và bao phủ cả rừng phong, và nỗi nhớ ngập lòng ai tiếng nắc. Bài thơ viết cho mùa hạ.
Rồi, dễ thương quá luôn. Đúng là thi sĩ cảm xúc có là sẽ viết được bài. Thưa chú, Như Tuyền hỏi một câu bên lề nhé. Để mà nuôi được cái cảm xúc mà dạt dào không có bị tắt á, chắc chắn là tâm hồn của mình á, lúc nào cũng phải thường thường thi sĩ là rất là dễ rung động với cái đẹp, cái vui, cái buồn chứ. Mà nếu mà mình một ngày nào đó mà mình tự nhiên mình bỗng thấy là tự nhiên nó trống trải, nó không có xúc cảm được nữa, thì chắc lúc đó sợ lắm phải không chứ?
Đó là cũng là nỗi buồn của những người cầm viết, viết văn, làm thơ thì cũng vậy. Cho tới một lúc nào đó, ngoài cái sự cạn kiệt những tình tiết ra, thì tới lúc mà cạn kiệt đó ra thì dĩ nhiên là tuổi già nó cũng sẽ đến. Khi một người cầm viết mà không viết được thì đó là một cái sự đau buồn lắm. Mà chắc chắn không ai có thể tránh được cái chuyện đó. Nó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mỗi người khi viết văn làm thơ đều có những cái tâm sự, có những xúc cảm. Như Tiền nói đúng là dễ rung động, dễ xúc cảm trước thiên nhiên, trước cái đẹp, trước cảnh đẹp. Nhưng mà khi mình đã không còn xúc cảm được nữa, có nghĩa là mình đã đến thời phải gác bút, cũng phải chuẩn bị cho mình một lối đi. Đó.
Yeah.
Cho nên...
Vâng, thưa chú, với cái bài thơ mùa hè vừa rồi đó, thì ngoài bài thơ mùa hè đó ra đó, chú có viết cái bài thơ nào vào cái thời mà đánh bi, đánh đáo, chơi túc cầu, vũ cầu không chú? Tại cái thời học trò là mình hay có những cái trò chơi như thế này lắm. Và chú có cái môn thể thao nào đặc biệt chú yêu thích không? Và lúc ấy chú đã làm thơ chưa? Và bài thơ đầu tiên của chú là bài thơ nào, chú có nhớ không? Nếu nhớ chú chia sẻ với thính giả hôm nay luôn.
Yên Sơn hồi xưa đó, trong lúc đi học, trong cái tuổi lứa tuổi quân dịch, lứa tuổi quân dịch là lứa tuổi dễ, khi mình học không xong mình bị thi rớt thì mình sẽ được bị vào lính tự động, tại trong thời chinh chiến mà, thì ai cũng vậy thôi, cho nên là không có dám mơ ước thể thao gì cả. Suốt ngày từ học tới học, học để cho mình tiếp tục có cơ hội tiếp tục đi học lên cao hơn, cho nên là không có dám thể thao. Mặc dù rất thích, hồi xưa thì Việt Nam chúng ta có đá bóng, nhưng mà mình cũng không dám mơ gì hết ngoài sách vở. Sau này thì Sơn cũng có, khi mà qua được tới đến nơi đây rồi, đời sống an định rồi, thì cũng có đánh được tennis, cũng đánh được golf, cũng có trở lại làm coach cho túc cầu một thời gian ở trường đại học, ở trường college ở California. Là những cái về thể thao thể dục. Còn bài thơ đầu tay, đầu đời đó, thì Kim Sơn rất tiếc là khi mà chạy qua rách ra chạy khỏi Việt Nam đó, không ngờ là mình sẽ đi luôn, cho nên đi chỉ có một bộ đồ bay trong người mà thôi. Chạy các chuyến cuối cùng mà không biết mình đi đâu, tưởng đi ra Côn Sơn rồi trở về. Nhưng lên đó thì trên đường đi thẳng vào qua Thái Lan, rồi từ Thái Lan mình cũng tưởng đi về, rồi lại đi tới qua Mỹ vẫn tưởng là mình sẽ trở về, rồi ở mãi cho tới bây giờ là 46 năm qua. Bài thơ Mùa, cuốn thơ đầu tiên ở xuất bản ở Việt Nam, không kịp cầm theo, và cũng thật sự với bao nhiêu thăng trầm, với bao nhiêu lên xuống trong cái đời sống từ đó tới giờ là không còn nữa nữa. Tuy nhiên nó có một bài thơ Nguyễn Sơn cũng có thể chia sẻ với quý vị, là bài, một bài này cũng rất là cũ, mà viết để coi cho anh Sơn một chút xíu trở lại hôm nay, đọc vào quý vị, để ra đọc với quý vị một bài thơ rất cũ.
Thường thường thơ hay là tác phẩm đó chứ, thì đôi lúc á, như tụi nghĩ rằng là mình yêu thích hay không thôi, còn cũ hay mới quan trọng là cái mình yêu thích trước, và khi mình yêu thích thì nó sẽ mãi mãi ở với mình, có những cái mà nó mới mà mình không thích chứ.
Đó thì không biết, nhưng mà anh Sơn viết gửi đến quý vị bài này. Bài này là bài được đăng báo ở Sài Gòn, mà anh Sơn còn nhớ rất lâu. Xin đọc hầu quý vị bài thơ này, viết sự có tên là Quyết Sử. 1000 năm trong bóng tối được đem trưng bày nơi sàn cổ viện, để rồi 1100 năm sau, đêm đêm ngồi nghe mẹ kể chuyện liêu trai, những côn trùng tinh sống lâu trăm tuổi hiện hình người giao quan cùng ngựa chạm thơ sinh hờ dại. Năm nào người mặt trắng mắt xanh, tay cầm thánh kinh, tay ôm súng tiến vào Đà Nẵng, làm sao quên được sông Lô với hơn 2000 sát quân thù, bến Văn Hùng bền bồng thê giặc, rồi núi rừng xào xạc âm ba, hàng vạn xác người kéo về thành phố mừng hòa bình, nôn nao hăng hái như những chàng dũng sĩ khi vác giáo xông vào đấu trường, và hàng vạn xác người buồn bã đưa nhau về rừng núi. Lại nói về quốc gia cộng sản thời Việt Minh, khi thời Bảo Hoàng sụp đổ, mặt trời cũng đã tách rời Thái Dương hệ, nên hơn 25 năm qua, 25 năm sau đó, chưa ló một tia nắng vàng rọi xuống. Đêm đen chung quanh chỉ bóng tối và đầy rẫy danh từ, ôi ước mơ treo cao từ đỉnh núi. Tuổi trẻ lớn lên quen dần với nỗi cô đơn tủi nhục, nên tâm hồn đóng băng, thương đau cũng trở thành quen thuộc, quen thuộc như câu khắc ngôn ở nhà trường hồi còn tiểu học. Sông Lô vẫn lạnh lùng trôi, mang theo cùng tuổi buồn dân tộc. Vẫn lạnh lùng như thương đau, đổ vỡ từng phút ngự trị trên mảnh đất vốn đã nghèo đói. Bao năm qua, con trâu đi trước, người cày theo sau. Bóng dáng nào rủ rê tôi trở về với quá khứ vàng son, với đắng cay vừa hãnh diện. Bàn tay nào xua đẩy, anh phải làm những gì lương tâm anh chối bỏ, giọt nước mắt nào tiễn em về với nghĩa trang. Ôi bóng dáng nào, bàn tay nào, giọt nước mắt nào, tuổi trẻ sống trong niềm băng hoại của tinh thể, tích tuổi nghẹn ngào. Hàng ngày bạn bè anh em chạy như bay vào hố thẳm, sống để chờ đợi phó mặc, hay sống cho một thời thơ ấu vàng son hoa bướm. Không, đã qua hết rồi, chỉ còn lại 13 năm sắc đèn, tạm đủ để hiểu, để biết, để chia sẻ tuổi thơ và thương yêu những người còn sống. 13 năm nhắc nhở đến vị tiền nhân đã khai sinh cuộc cách mạng văn hóa Đông Kinh nghệ thuật, để nghe khuyên nhủ rằng quê hương đất nước ta không là thành Paris. Chúng ta không là con cháu của những người mắt xanh tóc vàng quanh đâu đây anh hồi trong bánh tét, chỉ lặng yên quay thơ chờ xem con gì ra đời, đợi chờ với nỗi niềm thầm kín xót xa. Thưa quý vị, được hết rồi. Xin hãy ngước mắt nhìn về Israel, nhìn bóng đêm rùng mình rủ nhau chạy trốn, ánh nắng hồi sinh, dãy Trường Sơn những cười vươn mình ra biển, thắp nén hương quỳ bên mộ Tô Xoa. Xin Leon sống lại cầm cờ đi trước, mang cô đơn ra khỏi tâm hồn người đôn hậu, đem tình yêu treo trước cửa nhà, chắp tay hướng về 1100 năm trong tàn cổ viện cùng sông núi linh thiêng, xin cho 50 triệu người bước ra khỏi bóng đêm, xin nhặt những mảnh bom vỏ đạn trên đồng lúa nương khoai về làm gạch xây tường cho lớp học, xin quê hương miền Trung bớt đói nghèo, sắn khoai cũng đủ ấm lòng mẹ hiền suốt đời từng tạo nuôi con, xin cho quê hương Việt Nam sớm thanh bình để Bắc Nam chung về một mối, cùng nhau quỳ trước bàn thờ tổ tiên để tưởng nhớ, để ngậm ngùi, để không quên giống người ngoại lai với đại hận 1100 năm. Bài thơ viết trong cái thời kỳ chinh chiến, sau cái tuổi sau trường, sau đại học và đi vào lính.
Dạ,
cảm ơn. Này đã được. Dạ, vâng.
Bài này đã được đăng ở trên một tờ báo vào thời đó hả chứ?
Vào ở tờ báo Khánh Đen ở Sài Gòn. Dạ. Hồi xưa mà được đăng báo là dạ, mừng ghê lắm. Dạ. Chứ không như bây giờ thì khắp nơi nhan nhản, quý vị có thể tìm thấy đọc khắp nơi. Hồi xưa mà một bài thơ viết được và được đăng là một cái hãnh diện lớn.
Vậy là chú Sơn nổi tiếng sớm quá ha, từ thuở mới rời sân trường thôi đó nha. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và ngày hôm nay cũng nhân dịp nhắc đến mùa hè trong chương trình văn học nghệ thuật, thì thưa chú, khi nói đến mùa hè, nói đến tuổi học trò và hoa phượng thì chắc chắn rằng không thể mà không nói đến những tà áo dài của những bóng hồng thức tha sân trường, phải không chú? Đó là nói đến tình yêu. Thì thưa chú Yên Sơn, chú có sáng tác nào mới nhất cho tình yêu hay không?
Yên Sơn có một sáng tác mới nhất, đó là một bài thơ, phổ nhạc từ một bài thơ. Bài thơ này viết cho một người ở xa mà tình yêu và tương lai đã không có một đoạn cuối tốt đẹp. Yên Sơn xin đọc bài thơ ra đây để chia sẻ với quý vị trước khi mời quý vị nghe bản nhạc viết gửi cho anh. Viết gửi cho anh.
Dạ, mời chữ.
Dạ, thưa quý vị, vần thơ buồn em viết gửi cho anh giữa lúc mùa đông kéo về lạnh giá. Gió tương tư thổi tím hồn hai ngã, đêm nhạt nhòa vời vợi ánh trăng lưu. Vần thơ buồn viết tạm biệt mùa thu khi cây lá đã bắt đầu trơ trụi. Tình lãng đãng như mây giăng đầu mũi, anh và em mỗi đứa một phương trời. Vần thơ của em viết tặng cuộc đời là những tiếng lòng gửi anh triều mến. Dẫu năm tháng tình em không về bên, cũng sẽ chia những xa cách bao năm. Vần thơ của em là tất cả. Vần thơ của em là tất cả vì chung, em gửi về anh khi lòng giông bão. Em vẫn biết em không còn chân sáo, nên chẳng sang sông, chẳng sợ đắm thuyền. Vần thơ buồn dùng dỗ giấc cô miên, khi tăng xế bên thềm đêm lạnh giá. Gió tương tư thổi tím hồn hai ngã, nhưng phương em mùa đã chín năm nao. Vần thơ buồn anh nhận nhé anh ơi, cho em nhẹ một linh hồn rời rạ. Dẫu một mai linh hồn em hóa đá, cũng là duyên, là phận, thế thôi mà. Bài thơ này đã được phổ nhạc do ca sĩ Hoài Thu trình bày. Đây là bài mới nhất mà anh Sơn vừa viết. Quý vị, bài này mới viết xong tuần rồi, mới làm xong tuần rồi.
Wow, mới nhất đó. Như vậy thì nóng hổi luôn. Mời quý thính giả nghe ca khúc này luôn nha quý vị. Đây là ca khúc viết gửi cho anh do ca sĩ Hoài Thu trình bày. Và bài này hồi nãy chú vừa mới nói là chú viết nhạc luôn phải không?
Vâng, chú phổ thơ từ bài thơ.
Dạ vâng, mời quý vị thưởng thức nha.
Vần thơ buồn viết tạm biệt sáng sâu chẳng sợ đắm thuyền. Vần thơ buồn rung rộ giấc cô miên khi trăng sẽ bên thềm đêm lạnh giá, gió tương tư thổi tim hồn hai ngã. Đã chín năm nào vần thơ buồn anh nhận nhé anh ơi, cho em nhẹ một linh hồn rời ra, dẫu một mai linh hồn em hóa đá cũng là duyên là phận thế thôi.
Vâng, thưa quý thính giả, ca sĩ Hoài Thư đang gửi đến quý thính giả ca khúc Viết Gửi Cho Anh, một sáng tác của chú Yên Sơn. Và với ca khúc này thì Như Tuyền cũng xin được phép tạm dừng chương trình tại đây và cảm ơn chú Yên Sơn rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Mến chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui và tâm hồn lúc nào cũng giàu dạt yêu đời để có thêm những sáng tác mới chú nha.
Vâng, Yên Sơn xin... tạm biệt quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600. Tạm biệt Như Tiền. Cảm ơn quý vị đã bỏ giờ để lắng nghe. Và hẹn quý vị trở lại lần sau tuần lễ thứ hai của tháng 8. Thì có lẽ quý vị sẽ mời quý vị nghe được sáng tác mới nhất của Yên Sơn viết trong cho chương trình sắp tới. Một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị.
Dạ vâng,
bến
chào quý vị.
Một mùa hè an bình.
Sợ đắm thuyền vần thơ buồn rung rộ giấc cô miên khi trăng sẽ bên thềm đêm lạnh giá, gió tương tư thổi tim hồn hai ngã, nhưng phương em mùa đã chín năm nào phận.